Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Chào các bạn, lại một tuần nữa trôi qua, chúng ta đã đến với tuần thai thứ 25. Số podcast hôm nay sẽ chia sẻ nhiều hơn về những thay đổi của mẹ bầu ở tháng thứ 7 trong phần con dần lớn nhé. Tiếp nối sẽ là phần mẹ dần lớn với nội dung về cách bảo quản và dùng sữa giã đông, làm sao cho đảm bảo chất lượng tốt nhất cho con. Đây sẽ là nội dung cuối cùng trong series nơi con sữa mẹ. Kết thúc podcast sẽ là phần mẹ làm gì khi con dần lớn. Mình sẽ chia sẻ về cách mình cố gắng ăn uống tốt hơn cho sức khỏe khi mà mình đang đến với những cơn thèm cáp, tức là chất đường bột, để đáp ứng nhu cầu phát triển não bộ và cơ thể của con ở giai đoạn này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mở đầu podcast với phần con dần lớn, chúng ta cùng xem em bé lớn sao rồi nào. Tuần này đại não của con tiếp tục phát triển đến mốc đỉnh cao luôn. Ý thức của con ngày càng rõ ràng và dễ mẫn cảm với kích thích ở bên ngoài. Bất cứ hành động nào của mẹ cũng sẽ khiến em bé phản ứng được đấy. Như vậy thì lúc này sẽ là lúc rất thích hợp để thay giáo cho con đấy nhở. Từ bây giờ chắc hẳn là mình và cả các bạn nữa cũng nên thay giáo nhiều hơn cho em bé nhé. Bởi vì đại não điều khiển về cảm xúc, ý thức và vận động, cho nên em bé vì thế cũng sẽ vận động mạnh mẽ hơn hẳn. Tuần này em bé của mình vận động nhiều lắm luôn, không có những ngày nghỉ như tuần trước sau hôm mà mình đi khám răng về. Mình vẫn cứ nói chuyện với con mỗi lúc con đạp và lấy sách Ehon ra đọc ngay khi có thể. Nếu mà bạn đã có con, tức là anh chị lớn của con ấy, bạn có thể kết hợp đọc sách cho cả mấy đứa luôn, tiện rất nhiều đường. Có một điểm hay mà sách vở nhắc đến ở trong tuần này, đó là việc bàn tay con đã phát triển đầy đủ rồi. Con cũng đã bắt đầu có móng tay hoàn thiện nhé. Các khớp ngón tay của con phát triển đầy đủ và linh hoạt, cho nên con cũng đã biết nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi. Trước giờ hóa ra vẫn chỉ là xòe bàn tay đếm ngón tay, mút ngón tay hay là nắm dây dồn hờ hờ thôi. Tuần này cơ thể của các mẹ đã nặng nề hơn chưa? Mình thì vẫn thể thao được linh hoạt, vẫn chạy nhanh nhẹn là đằng khác ấy. Chỉ khó mỗi cái lúc ngồi xuống thôi. Sách vở thì từ giai đoạn này cũng nói là các mẹ bầu sẽ gặp hiện tượng chuột rút nhiều hơn, động tác di chuyển cũng chậm chạp hơn. Quả đúng là mình gặp chuột rút thật. Trước khi mà bầu, những cái ngày mà mệt mỏi rồi chạy sự kiện, đi giày cao gót các thứ nhiều thì mình cũng dễ bị chuột rút rồi. Gần đây thì thi thoảng mình cũng bị chuột rút lại ở một bên bắp chân thôi. Quen từ trước rồi nên mình cũng cứ nằm thả lỏng, đợi đến lúc mà cơn chuột rút đi qua rồi lại ngủ tiếp thôi. Thế nhưng mà tuần vừa rồi thì mình đã có một cơn chuột rút nhớ đời luôn. Bởi vì mình chuột rút cả hai bắp chân một lúc, mà nó kiểu rút mãi không tha cho ấy. Mình kiểu đau quá phải nằm tóm gối rồi tóm chồng rên rỉ ở trong đêm luôn. Càng cố thả lỏng thì nó càng đau, mà càng gồng thì lại càng không được cái tích sự gì cả. Mình thì vừa đau vừa tức chứ, kiểu bị rút cả hai chân mà đau lắm ấy. Cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm thả lỏng để con chuột nó tha cho mà còn ngủ lại được. Quả chuột rút hai chân đấy là mình tức dã man luôn. Kể từ hôm đấy, ngày nào mình cũng cố gắng uống nước đầy đủ, rồi tập các bài giãn cơ bắp chân đơn giản trước khi đi ngủ. Cố gắng ban ngày không ngồi lâu ở một tư thế hay là đứng quá lâu ở trong bếp nữa. Tạm thời thì đến cuối tuần mình vẫn chưa gặp chuột rút lại, và thực sự mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa luôn thì càng tốt ấy. Mà đến tuần này thì đường sọc nâu ở bụng mình đã hiện lên rõ rệt rồi. Mấy tuần trước thì chỉ có từ rốn xuống dưới thôi, mà giờ thì đã thấy dọc lên tận chân ngực rồi. Trước đây mình còn tưởng đây là một đường lông ấy. Đến lúc có cái đường nâu này rồi và đi tìm hiểu thì mới biết đây thực chất là một cái đường đã có sẵn trên bụng của chúng ta từ trước rồi. Chỉ là khi mà mang bầu, nó chuyển sang màu nâu sậm hơn do hormone estrogen làm tăng cái lượng melanin, là cái sắc tố đen ở trên da của mình, thì mình mới nhìn thấy rõ thôi. Cái này thì cũng ảnh hưởng làm phần cuồng vú của mình có màu đậm hơn này, rồi mình xuất hiện tàn nhang ở trên tay hay là trên mặt nữa. Mấy thứ này thì đều sẽ mờ dần sau khi sinh thôi. Đó, phần con dần lớn và mẹ dần khác hôm nay đến đây là hết nha. Chúng ta hãy cùng đến với phần mẹ dần lớn nào. Tuần này, mẹ dần lớn sẽ chia sẻ nội dung kiến thức cuối cùng trong series nuôi con sữa mẹ. Đó là về cách bảo quản sữa mẹ sau khi vắt ra và sử dụng sữa mẹ rã đông sao cho đúng. Trên thực tế thì dù cho việc nuôi con sữa mẹ bằng cách cho tim mẹ trực tiếp có thuận lợi vô cùng đi chăng nữa thì rồi cũng đến lúc mẹ sẽ quay trở lại đi làm thôi. Và nội dung này mình thực hiện là để chuẩn bị cho chúng ta biết được cách làm sao để con có được sữa mẹ chất lượng nhất dù cho con không còn được tim mẹ trực tiếp nhiều nữa khi mà chúng ta quay trở lại đi làm. Trước hết thì mình vẫn phải khẳng định là việc cho con tim mẹ trực tiếp sẽ là điều tốt nhất cho cả con và cả mẹ. Và chúng ta sẽ cố gắng hướng đến điều này ít nhất là trong 6 tháng đầu đời của con. Còn sau đấy thì cứ tùy tình hình thực tế mà điều chỉnh thôi. Ti bình dù gì cũng có những tác hại xấu đến con, ví dụ như là ảnh hưởng đến cơ răng hàm mặt này và có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Ti bình thì cũng có thể là nguyên do lớn khiến cho con sẽ rời xa việc tim mẹ, rồi lượng sữa mẹ cũng vì thế mà giảm đi nữa. Tuy nhiên, trên thực tế thì đúng là có quá nhiều tình huống có thể xảy ra và mẹ cũng cần đi làm trở lại. Thế cho nên là chúng ta hãy cứ chuẩn bị kiến thức dù là plan B hay plan C hay là DM rồi Z gì đấy. Miễn sao là con vẫn được uống sữa mẹ dài lâu nhất trong điều kiện sữa tốt nhất có thể. Mình sẽ chia nội dung hôm nay thành 3 phần. Thứ nhất là cách bảo quản sữa mẹ đúng. Thứ hai là cách rã đông sữa mẹ đúng. Và thứ ba là các lưu ý bổ sung. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi đến phần cách bảo quản sữa mẹ đúng. Theo khuyến cáo của WHO, thứ tự ưu tiên về sữa cho trẻ sơ sinh như sau. Sữa mẹ uống trực tiếp này, rồi đến sữa mẹ vắt chữ này, rồi đến sữa mà đi xin của mẹ khác, và cuối cùng mới là sữa công thức. Như vậy, khi mà con không thể tiêm mẹ trực tiếp, thì chúng ta sẽ ưu tiên đến việc là cho con uống sữa mẹ vắt chữ hoặc là sữa mẹ đi xin. Sữa mẹ vắt ra hay là sữa mẹ đi xin thì đều sẽ có dinh dưỡng tốt và đầy đủ như con cần. Vậy thì cùng xem là chúng ta cần lưu ý gì trong việc bảo quản để hai loại sữa này giữ được chất lượng tốt nhất, gần nhất với sữa mẹ đi trực tiếp nhé. Thứ nhất, đó là cần phải rửa sạch tay trước khi vắt sữa và chạm vào các dụng cụ vắt hút sữa. Thứ hai là cần đảm bảo dụng cụ vắt hút sữa là cốc hứng này hay là phễu máy hút này đều phải sạch khuẩn an toàn. Cho dù ấy, mình đọc được là sữa mẹ thực chất rất kỳ diệu, nó có khả năng diệt khuẩn với cả các dụng cụ chữ. Thế nhưng mà mình nghĩ sạch thì vẫn hơn, cho nên chúng ta hãy rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng. Giữa các cữ vắt gần nhau, mẹ có thể lưu dụng cụ vắt sữa trong hộp đậy kín để ở trong ngăn mát tủ lạnh, rồi lấy ra vắt tiếp 2 hoặc 3 lần, rồi mới bắt đầu rửa và tiệt trùng cho những lần sử dụng tiếp theo. Thứ ba, thời gian bảo quản và sử dụng sữa vắt theo đề xuất của cuốn 68 ngộ nhận về sữa mẹ được dựa trên điều kiện vệ sinh và thời tiết của Việt Nam như sau. Mình thấy nó hợp lý nhất trong những kiến thức mà mình đã đọc về bảo quản sữa mẹ mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là nếu mà nhiệt độ phòng trên 29 độ C thì sữa của con sẽ để được trong 1 giờ. Nếu nhiệt độ phòng dưới 26 độ C thì nên dùng tối đa trong 6 giờ. Nếu sữa được giữ ở trong thùng trữ lạnh này, túi trữ lạnh kèm với các túi đá khô trong lúc vận chuyển ấy, thì có thể để tối đa 24 giờ. Nếu mà sữa để ở trong ngăn mát tủ lạnh thì sử dụng trong tối đa 48 giờ. Sữa để ở trong ngăn đá tủ lạnh nhỏ chỉ một cửa thôi thì sử dụng tối đa trong 2 tuần. Sữa mà để trong ngăn đá tủ lạnh 2 cửa có ngăn đá ở cửa riêng ấy, thì có thể trữ được tối đa 3 tháng. Nếu có tủ đông chuyên dụng dưới 18 độ C thì có thể trữ được tối đa 12 tháng, như vậy là rất dài đúng không ạ? Vậy tùy vào hoàn cảnh thực tế, yêu cầu vào thời điểm đó và điều kiện của gia đình bạn, bạn hãy chọn cách lưu trữ và sử dụng sữa phù hợp nhất để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong sữa cho con nhé. Thứ tư, dụng cụ trữ sữa sẽ là các loại bình và túi chuyên dụng. Tất nhiên bình thủy tinh thì mình thấy là an toàn nhất cho con rồi. Bởi vì dù là loại nhựa gì đi chăng nữa thì mình nghĩ là sẽ vẫn có hạt vi nhựa có thể đi vào sữa. Đây cũng là một vấn đề khá là hại cho sức khỏe về lâu về dài. Tuy nhiên, bình thủy tinh thì chỉ phù hợp nếu mà mẹ vắt trữ sữa rồi để ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ ngăn mát uống trong vòng thời gian ngắn thôi. chứ còn nếu để lưu trữ thì không phù hợp lắm bởi vì vừa nặng vừa chiếm nhiều thể tích. Ngoài ra thì ta có thêm lựa chọn là các loại bình nhựa mềm bằng chất liệu và nhựa PP và BPA free, cũng như là các loại túi trữ sữa chuyên dụng. Túi trữ sữa chuyên dụng sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thể tích ở trên ngăn đông và khá là tiện lợi khi sử dụng. Nhưng mà đó, vi nhựa thì không tốt cho trẻ và nhựa dùng một lần thì không tốt cho môi trường, cho nên chúng ta vẫn cứ cố gắng cho con ti mẹ trực tiếp hoặc là vắt trữ trong bình thủy tinh để cho con bú trong vòng 48 giờ. Đến khi đi làm lại thì mới phải sử dụng túi nhựa để trữ sữa cho con. Thứ năm, cần lưu sữa đã vắt ra ở các cữ khác nhau cho đến khi mà có chung mức nhiệt trong ngăn mát rồi thì mới được trộn chung vào để cho con bú hoặc là mang bỏ vào tủ cấp đông. Lưu ý là cũng không trộn sữa mới vắt vào chung với sữa đang giã đông, bởi vì mục đích ấy là mình cần phải đảm bảo chất lượng của sữa, nên là mình nên tránh việc trộn sữa bởi vì nó sẽ làm chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Thứ 6, đối với sữa trữ trong ngăn mát tủ lạnh rồi ấy, bạn có thể để sữa ở ngăn cao nhất và để riêng với các loại thực phẩm khác. Bạn có thể để các chai sữa lưu vào trong một hộp đậy kín và để riêng ở đó để không bị lẫn mùi thức ăn hay là bám những cái loại vi khuẩn khác nhé. Thứ 7, đối với sữa trữ ở trong ngăn đông ấy, dù là trữ trong chai hay trong túi thì ta cần chừa khoảng 20% dung tích để có chỗ cho sự giãn nở của sữa khi giã đông. Nếu mà bảo quản bằng túi trữ sữa thì cần ép tối đa lượng không khí ở trong túi ra ngoài trước khi khóa túi để đảm bảo chất dinh dưỡng. Mỗi túi hay là chai thì chỉ nên chứa lượng tương đương với một cữ bú của bé thôi. Tùy vào thời điểm thì các cữ bú cũng khác nhau. Thế nhưng mà từ 6 tháng trở đi, con chỉ cần trong một cữ khoảng 100-150ml thôi, có xê dịch một chút tùy vào từng bé. Bạn cũng có thể trữ vào túi to hơn nếu như mà con ti bình hoàn toàn và ti nhiều cữ ở trong ngày để giảm thiểu thời gian giã đông. Thứ 8, khi lưu trữ sữa, hãy dùng bút ghi lại giờ và ngày bắt đầu cấp đông để biết thời hạn sử dụng của sữa và sử dụng kịp thời để tránh lãng phí nhé. Theo khuyến cáo và hướng dẫn của bác sĩ Anh Thi thì không nên cho con ti bình trong 4 tháng đầu đời để con đảm bảo có được khớp ngậm đúng và không quên ti mẹ. Nếu mẹ cần quay lại đi làm khi mà con khoảng 6 tháng tuổi, hai mẹ con hãy bắt đầu tập hút vắt sữa và cho con ti bình từ khi con 4 tháng tuổi trở đi. Nên tập ti bình xen kẽ với ti mẹ trực tiếp để con làm quen với bình nhưng mà không quên ti mẹ. Việc tập vắt sữa sớm đối với mẹ thì cũng sẽ giúp mẹ làm quen với việc vắt sữa và vắt sữa hiệu quả hơn. Mỗi ngày mẹ có thể vắt dư thêm 1-2 cữ, khoảng 150-200ml thôi để có lượng sữa trữ đông và chuẩn bị cho con cho cái thời gian sau. Cá nhân mình thì cũng xác định là sẽ vắt sữa trữ ở ngăn mát để cho con uống nếu mà cần phải đi ra ngoài trong khoảng thời gian 6 tháng đầu khi mà mình còn ở nhà với con ấy. Và mình cũng sẽ lựa chọn vắt sữa trước khoảng 2 tháng so với thời điểm quay lại đi làm để có lượng sữa dự trữ cho con cũng như là sẵn sàng với việc vắt sữa cho con, làm quen với nó và tập dần để đảm bảo việc vắt sữa và duy trì lượng sữa cho con khi mà mình đi làm trở lại. Các mẹ lưu ý là dù lúc mà con có ti bình rồi và uống sữa mẹ đóng đông rồi, các mẹ cũng hãy cố gắng duy trì việc cho con bú vào các cữ buổi tối để con sẽ vẫn được tiếp tục bảo vệ bằng sữa mẹ ti trực tiếp nhé. Đây cũng sẽ là cách để duy trì sữa mẹ dài lâu hơn. Bằng cách này thì bạn bè mình nhiều người đã duy trì cho con uống sữa mẹ đến 2-3 tuổi lận cơ. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ hai là cách giã đông sữa mẹ đúng. Đã biết về cách bảo quản rồi, giờ chúng ta xem giã đông làm sao để sữa sẽ vẫn được đảm bảo chất dinh dưỡng tốt nhất nhé. Thứ nhất là mình hãy ưu tiên sử dụng sữa cũ hơn, rồi sữa mới hơn thì để dùng sau. Thứ hai, có hai cách giã đông sữa là giã đông chậm và giã đông nhanh. Giã đông chậm là để xuống ngăn mát qua đêm. Đây là cách giữ được chất dinh dưỡng tốt nhất cho sữa. Cách thứ hai là giã đông nhanh, là mình sẽ để chai hoặc túi sữa trực tiếp dưới vòi nước ấm chảy hoặc là ngâm vào một tô có nước ấm không quá 40 độ rồi thay nước thường xuyên cho đến khi sữa giã đông hoàn toàn. Thường thì quá trình này sẽ mất khoảng 20-30 phút tùy vào dung tích sữa mà bạn trữ. Bạn có thể mua máy hâm sữa, thường là nó sẽ có mức nhiệt độ ổn định ở mức 40 độ và 70 độ. 40 độ thì phù hợp để giã đông, còn 70 độ thì là phù hợp để thanh trùng. Thứ ba, nếu là sữa mẹ ruột giã đông ấy, thì mức 40 độ bằng với mức nhiệt dùng để giã đông là nhiệt độ phù hợp để con uống rồi. Bạn lấy ra thử trên cổ tay và thấy nó vừa ấm thì là tốt để cho con uống. Nếu là sữa mẹ đi xin và không biết rõ tình trạng sức khỏe của họ bằng cái hình thức xét nghiệm máu ấy, thì bạn hãy thanh trùng sữa bằng mức nhiệt 70 độ trong khoảng 20 đến 30 phút để diệt khuẩn. Việc thanh trùng thì rõ ràng là sẽ làm giảm đi một ít lượng kháng thể và vitamin, nhưng bù lại chúng ta sẽ yên tâm về chất lượng sữa cho con. Sữa thanh trùng vì chúng ta dùng nhiệt độ 70 độ C cho nên là cần phải để nguội về mốc 36 đến 40 độ để cho con uống. Bạn cũng có thể thanh trùng bằng cách đun sữa ở trong nồi. Thế nhưng mà cách này mình không gợi ý lắm bởi vì mình thấy là cái việc căn để sữa đạt đến mốc 70 độ là khá là khó ấy. Nếu nóng quá thì lại mất thời gian đợi nguội và cũng làm giảm đi rất nhiều chất dinh dưỡng ở trong sữa nữa. Thứ tư, thực chất mà phải học mình mới biết đó là em bé có thể uống sữa nguội. Tức là sữa chỉ cần hết lạnh giã đông, không cần đạt mốc 40 độ C thì vẫn đảm bảo chất lượng sữa và sức khỏe tiêu hóa cho con. Như vậy, sữa nếu mà lấy ra từ ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ khoảng 0 đến 5 độ C là con cũng có thể uống được. Hoặc là để yên tâm hơn thì bạn cũng có thể chỉ cần làm cho bớt lạnh thôi, tăng đến khoảng 15-20 độ C là cũng uống được rồi. Mình nghĩ việc luyện được cho con uống sữa nguội khá là hay. Nó sẽ đáp ứng được những lúc mà chúng ta vội vàng này, hoặc là quên giã đông này, hoặc là con quá đói và khóc quấy quá rồi, thì chúng ta vẫn có sữa để đảm bảo nhu cầu của con. Thứ năm, sữa giã đông rồi thì cần phải dùng trong vòng 24 giờ, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, dùng đến đâu thì lấy ra hâm nóng đến đấy. Nếu mà dùng không hết thì cần phải bỏ đi, chứ không được cấp đông lại và uống vào những cái ngày sau nữa đâu nhá. Thứ sáu, như mình vừa nói ấy, là khi mà con uống thì mới mang đúng lượng sữa con cần bỏ vào bình để hâm nóng hoặc là để nguội trước khoảng 20 đến 30 phút là được thôi. Không nên ngâm sữa ở trong nước ấm hay là máy hâm sữa quá lâu đâu. Lâu hơn khoảng 30 phút thì cũng làm cho sữa bị mất chất dinh dưỡng đấy. Thứ bảy, sữa mới làm ấm mà bé không bú và cũng không dính nước bọt của bé thì có thể bỏ lại ngăn mát tủ lạnh rồi uống trong vòng 2 giờ. Còn nếu mà đã dính nước bọt của con thì chỉ được uống lại trong vòng 1 giờ thôi. Rồi, chúng ta đến với phần các lưu ý bổ sung nhé. Thứ nhất, sữa mẹ sẽ bị tách lớp khi để ở trong ngăn mát. Nhìn vào bạn có thể thấy rõ phần nước và các phần chất tách hẳn ra. Lúc này thì bạn chỉ cần khuấy nhẹ cho hai phần này tan đều vào nhau để cho con uống thôi. Hoặc là bạn chuyển từ túi qua bình để hâm nóng thôi là sữa cũng đã đều rồi. Bạn không nên khuấy mạnh bởi vì là sẽ làm mất chuỗi liên kết các chất ở bên trong sữa mẹ đi đấy. Thứ hai, khi sữa mẹ giã đông, có thể sẽ có một lớp vàng ở trên hoặc là các tinh thể hơi cứng. Đây thì là chất béo biến đổi hình thái thôi, cho nên bạn cũng không cần lo về chất lượng sữa đâu nhé. Thứ ba, do chất béo cho nên là sữa mẹ bảo quản có thể có mùi hắc hắc như mùi xà phòng ấy. Nếu mà con vẫn hợp tác thì mình vẫn cho con bú bình thường. Còn nếu mà con không hợp tác thì có thể trộn sữa giã đông rồi với sữa mẹ mới vắt ở nhiệt độ mát theo tỷ lệ tăng dần để cho con quen với các cái mùi hắc hắc này. Còn nếu mà con từ chối cả sữa hắc lẫn sữa trộn, mẹ có thể thanh trùng sữa để khử mùi đi rồi mới cho con uống. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đun thanh trùng sữa mẹ trước khi cấp đông, nhớ là để nguội rồi mới bắt đầu cấp đông nhé. Thứ tư, nếu mà cho sữa hoặc xin sữa thì bạn nên lưu ý đến việc vận chuyển sữa mẹ sao cho đảm bảo chất lượng sữa. Nếu mà đi gần rồi số lượng ít, bạn có thể bỏ vài lọ bảo quản trong một túi kín với các túi đá khô. Nếu mà đi xa hoặc là vận chuyển số lượng nhiều thì bạn nên bỏ vào thùng xốp rồi cho các lớp đá hoặc là lớp đá khô xen kẽ để bảo quản sữa. Nếu mà mất điện thì bạn nên chuyển sữa từ tủ lạnh sang bảo quản bằng thùng xốp rồi lại cho ngược lại vào ngăn đá. Nếu mà có túi nào mà lỡ bị tan ra ấy, thì nên dùng trong vòng 2 giờ nhé. Thứ năm, bạn nên căn theo lượng sữa con cần để trữ đông và giã đông sữa phù hợp ở cái thời điểm đó. Ở các nội dung về sữa mẹ trước thì mình cũng đã từng nói về dung tích dạ dày của con rồi. Nhưng mà mình cũng đã nói nhầm đấy. Mình cũng xin đính chính ở một số podcast ngày hôm nay là ở ngày đầu tiên thì dung tích sữa của con cần chỉ là từ 5 đến 7ml thôi ở mỗi cữ, tức là bằng khoảng một thìa cà phê. Ở 3 ngày tuổi thì con cần khoảng 22 đến 27ml sữa mẹ mỗi cữ. Ở 1 tuần tuổi thì con cần 45 cho đến 60ml sữa mẹ. Và đến 30 ngày tuổi rồi kéo dài ổn định đến 6 tháng tuổi thì con chỉ cần khoảng 80 đến 150ml sữa mẹ thôi, tùy vào cân nặng và dung tích dạ dày của con. Ngoài 6 tháng trở đi ấy, khi mà con đã kết hợp ăn dặm rồi thì lượng sữa về cơ bản cũng không tăng lên nhiều nữa. Con cũng sẽ uống khoảng 100 cho đến 150ml sữa mẹ mỗi cữ. Vậy thì cứ đúng như thế hoặc là xê xích nhiều hơn một chút bạn cho con uống nhá. Không phải cứ uống nhiều hơn hay cứ giã đông dư ra rồi cố cho con uống thì là hay đâu. Bởi vì dạ dày của con sẽ bị giãn quá mức và như thế thì cũng không tốt cho việc tiêu hóa của con. Vừa xong là toàn bộ những gì mà mình học được về việc bảo quản sữa mẹ vắt ra này, cách giã đông và cách sử dụng sữa vắt ra, rồi giã đông sao cho đảm bảo nhất về chất lượng. Vẫn cứ phải nhấn mạnh rằng á, mẹ hãy cố gắng duy trì việc cho con bú mẹ trực tiếp, dù cho là con đã ti bình sữa mẹ vắt chữ. Và bạn hãy nắm chắc cơ chế tạo sữa mẹ, kiên nhẫn vắt sữa đúng cách, đúng cữ để duy trì lượng sữa cho con dù cho là bạn đi làm trở lại. Mình biết là việc này sẽ rất khó khăn khi bạn đi làm trở lại, nhưng mà để nuôi con bằng sữa mẹ lâu dài thì chúng ta cần phải đánh đổi thôi. Ngay cả khi con đã ăn dặm và được uống thêm các loại sữa khác rồi thì mẹ vẫn có thể duy trì việc cho con bú cữ tối để tiếp tục cho em bé có được nguồn dinh dưỡng và kháng thể chuẩn nhất với nhu cầu của con ở thời điểm đấy nhé. Series nuôi con sữa mẹ trong podcast của mình tạm dừng ở số này để đến với nhiều chủ đề khác trong biển kiến thức bao la mà chúng ta còn cần phải học. Nếu mà có thêm kiến thức nào hay, mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn ở blog oanhduongsam.com nhé. Ở phần mẹ làm gì khi con ra lớn tuần này, mình sẽ chia sẻ một chút về việc ăn uống dành cho bà bầu đang thèm carbohydrate. Carbohydrate là chất bột đường, một trong bốn chất quan trọng nhằm duy trì sự phát triển của cơ thể con người. Cùng với đó thì có protein này, lipid là chất béo ấy, và vitamin khoáng chất. Carbohydrate thì các bạn có thể tìm được ở các loại thực phẩm chứa tinh bột và đường. Và nếu mà tìm hiểu sâu hơn nữa thì bạn cũng sẽ biết đường đơn ở hoa quả là loại tự nhiên dễ dàng hấp thụ nhất đối với cơ thể, cung cấp lượng carb cao mà lại có cả chất xơ, rồi nước, rồi vitamin. Tuy nhiên chúng ta cũng nạp chất bột đường thông qua tinh bột nữa, gồm có loại tinh bột tinh luyện và tinh bột chưa tinh luyện. Tinh bột tinh luyện thì là loại mà gạo trắng này, bột mì trắng này cung cấp được năng lượng nhất thời, tốn năng lượng để chúng ta tiêu hóa nhanh nhưng mà lại không giúp chúng ta no lâu. Tinh bột chưa qua tinh luyện như là gạo lứt, đậu gà, hạt kê thì cung cấp rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi. Chúng cũng sẽ được phân giải chậm và giải phóng năng lượng trong một thời gian dài. Hiểu được cái cơ chế như thế nên là cho dù vẫn tích cực ăn hoa quả thì mình vẫn phải có những cái cách khác để nạp carb từ tinh bột để thỏa mãn cơn thèm carb ở trong cái giai đoạn này. Mình cũng làm bánh này nọ và ăn các sản phẩm cung cấp chất đường tốt cho cơ thể. Thay vì ăn bột mì trắng, các loại bánh làm từ bột mì trắng thì mình chọn các loại làm từ những cái ngũ cốc tốt hơn, rồi từ tinh bột tốt hơn như là hạt nguyên cám chẳng hạn hoặc là các loại gạo lứt. Rồi thay vì dùng đường cát trắng thì mình cũng dùng đường dừa, siro lá phong và mật ong để tạo ngọt mà kiểu cũng không ăn được nhiều ấy, nên là lượng đường nạp vào cơ thể cũng sẽ ít đi. Mình cũng chọn ăn vặt những thứ nhiều carb, cung cấp năng lượng nhưng lại không ăn được nhiều như là sô-cô-la có lượng cacao từ 60% trở lên này. Các loại hạt rang như là hạnh nhân, hạt điều, hạt lạc. Rồi mấy thứ ăn vặt chả có chất mấy nhưng mà cũng không quá nhiều đường như là bánh gạo hoặc là bánh quy ít mặn. Mong rằng những chia sẻ về cách ăn uống của mình cũng sẽ giúp được cho các mẹ đang thèm carb ở giai đoạn này giống như mình. Nếu mà các bạn thấy phù hợp thì có thể áp dụng cho bản thân nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây của số podcast về tuần thai thứ 25 này. Đóng lại chuỗi nội dung về nuôi con sữa mẹ thì còn rất nhiều nội dung khác nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Về những cơn gò này, về việc chuyển dạ này, việc sinh nở này, rồi đến việc chăm sóc em bé sơ sinh và thậm chí là còn giáo dục sớm cho trẻ nhỏ nữa. Quá nhiều thứ mà mình thấy cần học, muốn học và cũng đang dần học để có thể chia sẻ đến các bạn sớm. Đồng hành để tiếp tục học làm mẹ với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tuần sau. Chúc các bạn một tuần mới thật vui vẻ và nhiều sức khỏe.